Nửa tháng ở Ai Cập của Sứ bộ Đại Nam năm 1863.
Tác giả Cúc An.
Theo Xưa và Nay số 39 tháng 5 năm 1997. Nhìn đọc bài của ông giáo sư Trần Quốc Vương đăng trên Xưa và Nay số 37 kể chuyện sang Ai Cập, tôi nhớ đến một bài đăng trên tờ tạp chí của Hội Đô Thành Hiếu Cổ Bulletin des Amis du Fou Huế. Cách đây đã ngót 80 năm, 1919, đó là bản dịch sang tiếng Pháp, một tác phẩm bằng chữ Hán có đầu đề là Như Tây Sứ Trình Nhật Ký. Bản chữ Pháp có đầu đề là Ambassador de Phan Thanh Sản, Sứ bộ Phan Thanh Sản, nhưng tác giả lại là của Phạm Phú Thứ, người cùng tham gia phái bộ đi sang Tây xin chuộc đất. Trong tác phẩm này, tác giả có một đoạn dài kể chuyện phái bộ dừng chân thăm Ai Cập trên đường sang Pháp và Tây Ban Nha. Xin thuật tóm tắt để giúp bạn đọc viết về những người đồng bào Việt Nam của mình đã từng sang xứ sở đầy huyền tích này trước ông giáo sư khảo cổ học của chúng ta hơn 130 năm trước. Cụ Phạm Phú Thứ, tự giá viên, hiệu Trúc Đường, người làng Đông Bàn, huyện Điện Bàn, nay thuộc tỉnh Quảng Nam. Cụ Đỗ Tiến Sĩ, được bổ làm chi phủ Lạng Giang. Năm 1850, vì dâng sớ can vua nên bị Tự Đức giáng làm chân lính, chạy giấy, rồi dần dần lại được cất nhắc lên làm chi phủ Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, làm án sát xứ Thanh Hóa, rồi Hà Nội, về sau này làm tới Thượng Thư. Năm 1863, lúc này ba tỉnh miền Đông Nam Bộ đã lọt vào tay giặc Pháp. Phạm Phú Thứ đang làm tham chi bộ lại thì nhận được lệnh vua tham gia phái bộ đi sứ sang Tây do Thượng Thư Phan Thanh Giản cầm đầu. Cùng đi còn có cụ Ngụy Khắc Đản và một đoàn tùy tùng khá đông đúc. Ngày 6 tháng 6 năm Tự Đức thứ 16, tức 21 tháng 6 năm 1863, phái bộ đến lễ chào nhà vua rồi dự tiệc chia tay tại bộ lễ, sau đó xuống thuyền ở cửa Đông Kinh Thành để đi ra cửa Thuận An. Ngày hôm sau, phái bộ qua tàu Echo của Pháp, Thượng thư bộ binh Trần Tiến Thành tiễn đến đấy rồi quay lại để phái bộ lên đường vào Gia Định, lúc này đã thuộc về người Pháp. Ngày 10 ta, tức ngày 25 tháng 6 năm 1863, tàu đến cửa Cần Giờ rồi vào bến Nghé và hạ neo ở tỉnh thành Gia Định. Tại đây, phái bộ phải chờ đợi 9 ngày mới có tàu qua Pháp. Các quan chức thực dân bổ sung cho phái bộ Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Sang, Trương Vĩnh Ký và Tôn Thọ Tường đi theo. Chiếc thuyền chiến European chở hơn 500 người, trong đó có hơn 300 lính được về quê, rời Gia Định ngày 19 ta, đưa phái bộ vượt đại dương đi về hướng Tây. Trong sách, Phạm Phú Thứ kể chi tiết những điều tai nghe mắt thấy trên suốt hành trình, từ mô tả con tàu, sinh hoạt của các thủy thủ và cảnh vật xung quanh. Ba ngày hôm sau, tàu cập bến Tân Java, còn gọi là Hạ Châu, nay là Singapore. Phái đoàn nghỉ lại đây trong 3 ngày thăm lãnh sự Pháp, đi chơi phố và ngày 27 ta lại lên đường. Ngày 1 tháng 6 ta, tức ngày 16 tháng 7 năm 1863, thuyền tới Ấn Độ Dương. 10 ngày sau, đi ngang qua Sri Lanka. 8 ngày sau nữa, đã đến ven bờ các quốc gia Ả Rập. Và ngày 24, ta thì đến cửa vịnh Aden và được thuyền binh của Anh ra đón rồi được lãnh sự Pháp ở đây tiếp. Cũng chiều ngày hôm ấy, một thành viên của phái bộ là thông ngôn Nguyễn Văn Trường bị bệnh chết và là người Việt đầu tiên đã nằm lại ở vùng đất xa xôi này. Nhân gặp thuyền Pháp trên đường đến Đông Dương, phái bộ gửi 3 ống thư về báo cáo với triều đình. Ngày 26 ta, tàu lại lên đường hướng vào Hồng Hải. Xế chiều ngày 1 tháng 7 ta, tức 14 tháng 8 năm 1863, tàu đi ngang qua Ai Cập và 3 ngày hôm sau tàu bắt đầu đi vào kênh Suez. Chính ngọ ngày 17 tháng 8 năm 1863, giữa trưa, thì phái bộ lên bờ và bắt đầu chuyến lưu lại xứ sở này, chờ thuyền từ Pháp sang đón để vượt Địa Trung Hải. Hàng hóa của phái bộ được chất lên xe lửa chờ đến cảng Alexandria đi trước, còn phái bộ có được 15 ngày chờ đợi. Nhờ vậy, Phạm Phú Thứ đã kể rất nhiều chuyện mắt thấy tai nghe ở đây, từ cảnh vật, con người, với những phong tục tập quán, những công trình cổ xưa của người bản xứ, cũng như những kỹ thuật tân kỳ của phương Tây truyền tới. Có một chi tiết được kể rất thú vị là khi tàu cập bến, được biết trên tàu European có sứ bộ Đại Nam nên trên bờ bắn súng chào. Theo nghi lễ thì tàu phải kéo quốc kỳ của sứ bộ, lúc đó cờ của triều đình Việt Nam màu vàng lại ứng với cờ báo tin dịch bệnh theo thông lệ quốc tế. Do vậy, sứ bộ có sáng kiến lấy lụa đỏ cắt 4 chữ Đại Nam Khâm Sứ dính ở 2 mặt lá cờ vàng nên cũng đàng hoàng trưng lên bên cạnh lá cờ tam tài của nước Pháp, chủ thuyền, và lá cờ đỏ có sao và trăng lưỡi liềm trắng, lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ, vì lúc này Ai Cập thuộc quyền Thổ. Lễ tiếp đón được diễn ra cũng trọng thể, khi đoàn bước lên xe lửa cũng có 19 phát đại bác bắn chào và cười nhạc đưa tiễn. Tàu đi đến trưa thì đến Lực Khe, thủ đô Ai Cập, và ngày hôm sau, mùng 6 tháng 8, ta thì được tiếp kiến quốc vương Ai Cập rồi đi thăm cung điện. Ngày mùng 8 ta, sứ bộ được dẫn đi thăm bảo tàng cổ vật. Cụ Phạm Phú Thứ mô tả rằng có tới hơn 10 gian chứa những xác ướp, các bộ xương người cùng cung tên, đồ thờ, các đồ vật của người cổ xưa và các đồ quý báu của các đời vua chúa. Tất cả được bày trong những tủ kính. Ở đây người ta giải thích rằng nước Ai Cập đã có thời hùng mạnh nổi tiếng, nhưng vì có trận lụt lớn mà một nửa quốc gia bị cát vùi lấp, nên mãi sau này người ta mới khai quật lên và bày ra đây để khỏi quên nguồn gốc và một thời vàng son. Bảo tàng cũng trưng bày một sưu tập các đồ trang sức rất tinh xảo của một bà phi của hoàng đế Ai Cập cách đấy 4.000 năm mới được khai quật từ những ngôi mộ cổ. Cụ Phạm Phú Thứ còn kể rằng sau đó sứ bộ đi thăm thủ đô Lực Khe, rất tráng lệ bởi thành quách, đền đài và sự chủ phú của dân cư với các phong tục rất lạ kỳ. Phái bộ cũng thăm dòng sông Nin, các công xưởng của người phương Tây xây dựng ở đây và cũng được mời dự một thánh lễ của đạo Hồi. Ngày 14 ta, tức ngày 27 tháng 8 năm 1863, sứ bộ lại lên tàu hỏa rời Lực Khe để đến cảng Alexandria với tốc độ tính ra trong 2 tiếng rưỡi đi được chừng 370 dặm có lẽ. Tại đây, lãnh sự Pháp đón sứ bộ về nghỉ tại công quán ngay bên bờ Địa Trung Hải. Chiều ngày 29 tháng 8, chiếc tàu thủy mang tên Le Labrador từ cảng Toulon, nước Pháp, cập bến Alexandria. Ngày 1 tháng 9 năm 1863, tàu Le Labrador dài 15 trượng, rộng 2 trượng rưỡi, có 3 cột buồm, một ống khói, bên hông có 4 cỗ đại bác đã nhổ neo rời cảng Alexandria, hướng về miền nam nước Pháp. Trước lúc ra đi có 2 sự kiện, sứ bộ viết thư cảm ơn quốc vương Ai Cập và ngậm ngùi chia tay với một người đồng hành. Viên thầy thuốc chính của sứ bộ là Nguyễn Văn Huy bỗng nhiên bị lên cơn điên và chết ngày 29 tháng 8 năm 1863. Trong tác phẩm của mình, cụ Phạm Phú Thứ còn kể sự tích bà Hoàng Leopold và cái chết đầy chất diễm tình của bà được gửi đời sau dựng một cái trụ đá đặt trên một gò đất cao phía nam thành Alexandria để tưởng niệm. Viên quan người Việt đã chết đã được nhà chức trách địa phương cho phép chôn cất tại một khoảng đất trống gần trụ đá đó. Nấm mồ của người đồng bào này phải chăng là dấu tích của những người Việt Nam đầu tiên đã đặt chân lên xứ sở Ai Cập huyền diệu? Giá mà nhà khảo cổ của chúng ta qua Ai Cập chuyến vừa rồi biết mà tìm đến thắp một nén nhang cho người đồng bào tiền bối ấy thì hay biết bao nhiêu. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Đà Nẵng. Quân Pháp Tây đánh Đà Nẵng lần thứ nhất. Theo xưa và nay, số 54B tháng 8 năm 1998. Ngày 30 tháng 8 năm 1858, hạm đội xâm lăng Pháp Tây đã được thành lập xong và gồm có: về phía Pháp, hộ tống hạm hạng nặng Nemesis, các hộ tống hạm hạng nhẹ Brigeton, Primuquet, Leblanc, các pháo hạm Dragons, Fusi, Alami, Mitrali, Avalanche, thông báo hạm Regen, các quân vận hạm Sonne, Gironde, Murti và 2 tàu mướn của thương nhân với 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, mỗi tiểu đoàn có 5 đại đội, mỗi đại đội 112 người, cùng một pháo đội thủy quân lục chiến và vài tàu nhỏ khác, tổng cộng là 1.500 người. Về phía Tây Ban Nha có chiếc thông báo hạm E1 Cano, các quân vận hạm Duranu, Dudoni, 850 lính Âu Châu và da đen do đại tá Lanzarote chỉ huy từ phi đội Tân Qua. Tất cả là 2.350 người do phó đề đốc Rigon de Sinoli chỉ huy và ngày 31 tháng 8 năm 1858 đã phối trí xong ở cửa Đà Nẵng. Sáng sớm ngày 1 tháng 9 năm 1858, Rigon de Sinoli gửi tối hậu thư đòi tỉnh thần Quảng Nam về đầu hàng và nộp đồ lũy trong một thời hạn là 2 giờ đồng hồ. Vì không được trả lời, Rigon de Sinoli bắt đầu cho pháo kích vào các ổ súng Đại Bác và hải đài của ta ở chân núi Sơn Trà phía tây nam. 2 pháo hạm và chiếc thông báo chạm Tây Ban Nha tiến tới bỏ neo ở cửa sông Đà Nẵng, pháo kích vào 2 đồn Nại Hiên Đông, đồn phía đông và Điện Hải, đồn phía tây. Đến lượt thành An Hải, cùng chung một số phận. Đến 10 giờ, quân vận hạm Durance chở một phần quân sĩ Tây Ban Nha đổ bộ chiếm hai đồn nói trên và sau cùng là thành An Hải. Đến chiều thì toàn thể quân Pháp đổ bộ chiếm các thành lũy và làm chủ tình thế ở Đà Nẵng. Tại Huế, khi được tin quân Pháp Tây đến cửa Hàn và tình trạng ở đây đang lâm nguy, vua Tử Đức ra lệnh cho các đặc phái viên là Đào Chí gọi 2.000 lính hạ ban tiếp lực cho Tổng đốc Nam Ngãi là Trần Hoàng trong việc chống giữ. Ông Đào Chí vào đến nơi thì hai đồn và thành trên đã mất. Triều đình lại cử thêm đô thống Lê Đình Lý làm tổng đốc, tham tri bộ hộ Phan Khắc Thận làm tham tán, đem thêm 2.000 cấm binh vào Đà Nẵng, cứu vãn tình thế. Liên quân Pháp Tây lúc này không mở rộng phạm vi chiếm đóng, mà chỉ mở ra các cuộc tuần chiến. Một lần tuần chiến vào làng Mỹ Thị, chúng phá ổ đất, hủy hàng rào bao bọc ngoài làng, sau đó chúng tiến sang làng Cẩm Lệ. Tại đây, đô thống Lê Đình Lý đã cầm cự kịch liệt, bị trúng đạn về Quảng Nam được mấy hôm sau rồi chết. Chức phòng triệt đồn Hòa Khuê là Hồ Đắc Tú, đáng lẽ phải mang quân ra cứu viện nhưng đã án binh bất động. Vua Tự Đức cho một quan tham tri đem cờ biển vào bắt Tú và cho Tống Phúc Minh thay Lý làm tổng đốc. Sau đó, nhà vua lại cử Nguyễn Tri Phương đang làm kinh lược sứ ở Nam Kỳ ra xung chức tổng đốc. Tổng đốc Định Biên Phạm Thế Hiển làm tham tán, Tống Phúc Minh làm đề đốc, cách chức tổng đốc Trần Hoàng và cho Đào Chí quyền tổng đốc. Sang tháng 11 năm 1858, quân Tây Ban Nha bất thần tấn công hai đồn Hòa Khuê và Nại Hiên. Hiệp quản Nguyễn Triều và Nguyễn An là tướng giữ đồn, kháng cự rất mãnh liệt và tử trận vì quân của Tống Phúc Minh cứu viện không kịp. Do việc này mà Tống Phúc Minh và các thuộc hạ bị cách chức tất cả. Lúc này, Nguyễn Tri Phương đã tới, một mặt cho làm lại các công sự, sửa lại các đồn, đặt lại các vọng lâu và xích hậu để ứng cứu cho mau. Mặt khác, gửi tấu về Triều Tô rằng, bên họ chiến thì lợi, bên ta thủ thì hơn. Bây giờ nên giữ cho vững để làm cách cự chiến, đắp xong đồn lũy rồi dần dần mới xông tới. Vua phán, bên đánh không hình, họ dễ cử động mà ta khó đo lường. Bên giữ có hình, họ dễ trông thấy mà mình khó chu đáo. Vậy thì việc thủ e có 6 điều không tiện. 1. Mọi hoạt động của ta không được bảo mật. 2. Vũ khí của ta ít hiệu năng. Mặc dù theo Rigon de Genoli, vũ khí của ta tối tân hơn trước. 3. Tình báo của ta ít xác thực. 4. Đồn ải không vững chắc. 5. Quân sĩ tinh thần không vững, tướng lãnh không nghiêm. 6. Phân tán thì bị yếu thế. Trong thời gian này, thời gian quân ta chỉnh đốn hàng ngũ, sửa sang đồn lũy, quân Pháp Tây không mở rộng phạm vi chiếm đóng, ngoại trừ vài trận đụng độ lẻ tẻ khi quân Pháp Tây tuần chiến hay vài cuộc quấy rối đêm của quân ta, tất nhiên là yếu ớt và không hiệu quả. Có thể nói không có chiến tranh ở đây. Sang đầu năm 1859, tình hình chưa có gì là rõ rệt cả. Rigon de Sinoli được thăng đề đốc và dự định tiến lên Huế, nhưng ông không thực hiện được. Phần thì không đủ quân số mà cũng không nắm được tình hình. Hơn thế nữa, lại không có đủ thuyền nhỏ. Phần thì vì sau 5 tháng ở Đà Nẵng, liên quân Pháp Tây lâm vào tình trạng khốn đốn do không hợp thủy thổ. Các lạc mạc đã bị phá sạch, nhà cửa dân đã tản cư từ lâu. Quân sĩ phải căng lều mà ở, một số phải vào làng nhặt nhạnh các mảnh vụn để dựng tạm lên một ít nhà. Nhưng chúng vẫn bị mắc nhiều chứng bệnh nguy hiểm, nhiều người bị kiết lỵ, sốt rét ngã nước và nhất là bị dịch tả. Trong vòng có nửa tháng, liên quân Pháp Tây chết vì thổ tả cả chục người. Chú thích, quân Pháp vừa chết vừa bị thương và chết vì thổ tả trong trận Đà Nẵng lần thứ nhất có khoảng 30 người. Rồi quân dụng, quân nhu và tiền bạc thiếu thốn. Phần khác sau khi về Pháp, giám mục Pellerin có đoán chắc rằng hễ quân Pháp tới là dân Công giáo nổi dậy tiếp tay hưởng ứng. Nhưng từ khi tới Đà Nẵng, chẳng thấy động tĩnh gì. Rigon de Genoli quy hết trách nhiệm vào Pellerin và nói rằng giám mục đưa ra các ý kiến vu vơ, hoang đường, làm hỏng cả kế hoạch. Pellerin lúc bấy giờ có mặt trên hộ tống hạm hạng nặng Nemesis giữ vai cố vấn cho Rigon de Genoli. Ông trở lại Việt Nam cùng với đoàn quân viễn chinh. Đôi bên dằn vặt nhau đến độ Rigon de Genoli định đuổi Pellerin đi. Sau đó Pellerin bỏ qua Penang, uất hận không kém. Thất vọng, Rigon de Genoli liền nghĩ đến việc hành quân ở một nơi khác có lợi hơn. Chú thích: có nhiều tài liệu chép rằng một trong các nguyên nhân mà Rigon de Genoli phải bỏ đi đánh nơi khác vì có tin cho biết ta có 10.000 quân ở Huế đang vào phản công. Chúng tôi thấy điệp này có nhiều nghi vấn, vì nếu quả thật có sự kiện đó là Rigun de Junli ở lại để đương đầu với quân ta hay rút tất cả, chứ lẽ nào có tin như thế lại chỉ để một số nhỏ quân sĩ dưới quyền của hải quân đại tá Toyon để chịu trận. Ngày 2 tháng 2 năm 1859, sau khi cho tu sửa công sự ở đồn Nại Hiên Đông và điện hải Rigun de Junli để lại một đại đội, vài chiến hạm với đầy đủ vũ khí và lương thực dưới quyền chỉ huy của đại tá hải quân Toyon, rồi mang hai hộ tống hạm hạng nhẹ Plegeton và Primogate cùng ba pháo hạm, chiếc thông báo hạm E-1 Cano của Tây Ban Nha, ba quân vận hạm chở 2.176 người lên đường vào đánh chiếm Gia Định. Chú thích: Rigun de Junli chỉ nhận được lệnh là làm một cuộc biểu dương lực lượng ở Việt Nam trước khi Pháp giành tay ở đất Tàu. Nhưng tại sao hắn lại đánh chiếm Đà Nẵng rồi Gia Định? Như ở trên đầu chúng tôi đã đề cập đến là Pháp xâm lăng Việt Nam không có một kế hoạch rõ rệt, thường chỉ là do sáng kiến của các sĩ quan chỉ huy mặt trận hay do từng thắng lợi một mà thôi. Do đó trong quá trình xâm lăng Việt Nam, ta sẽ còn thấy nhiều chuyện đi trước lệnh xảy ra. Quân Pháp Tây đánh Đà Nẵng lần thứ hai. Như trên đã nói, sau khi đánh chiếm được Đà Nẵng, vì không nắm được tình hình và không có đủ quân số và phương tiện, nên Rigun de Junli quyết định đem quân đánh chiếm Gia Định thành, chỉ để lại khoảng một đại đội và vài chiến hạm dưới quyền chỉ huy của một đại tá hải quân Toyon để chấn giữ hai đồn Điện Hải và Nại Hiên Đông, còn bao nhiêu rút vào Gia Định hết. Về phía ta, lúc này ông Nguyễn Tri Phương đã thiết lập xong đồn Liên Trì và cũng đã lập xong một phòng tuyến dài từ chân núi Cẩm Khê đến đồn Liên Trì. Phòng tuyến gồm nhiều hầm xích sắt, dưới có cắm trông, trên phủ cát và có nhiều chướng ngại vật, cứ cách một khoảng lại có một ổ kháng cự và một khẩu đại bác 18 hoặc 24 ly, do khoảng 10.000 quân chấn giữ. Khi được tin quân Pháp vừa rút bớt, Nguyễn Tri Phương liền xua quân tiến lên, thu nhỏ phạm vi hoạt động của địch và lập lại các đồn Phúc Ninh, Thạch Sàn, Hải Châu, đào phòng tuyến liên tiếp giữa đồn nọ với đồn kia, sát đến gần tận đồn Điện Hải của địch. Liên tiếp trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 1859, quân ta dốc toàn lực để đẩy quân của đại tá hải quân Toyon ra bể. Mặc dù địch quân vẫn giữ được vị trí, nhưng chúng cũng ở vào tình trạng nguy khốn, khiến Toyon phải đánh điện kêu cứu với Rigun de Junli. Tại Huế, vua Tự Đức thấy quân ta có phần phấn khởi, đã đẩy lui và đã vây hãm được địch quân, bèn ban cho Nguyễn Tri Phương một thanh ngự kiếm và sâm quế, còn quân sĩ thì vua thưởng 100 quan tiền và sức quan tỉnh Quảng Nam mua châu rượu mở tiệc khao quân. Về phía Rigun de Junli, lúc này đang trên đường tiến vào Gia Định nên phải chờ thanh toán xong thành này mới có thể trở ra tiếp cứu cho Toyon được. Ngày 20 tháng 4 năm 1859, như đã trình bày ở phần trên, Rigun de Junli sau khi đánh tan được thành Gia Định chỉ để lại một đồn ở bờ sông khoảng bộ tư lệnh hải quân bấy giờ do tiểu đoàn hỗn hợp Pháp Tây, hai đại đội thủy quân lục chiến Pháp và hai đại đội thám kích Tây Ban Nha và bốn chiến hạm. Chú thích: gồm cả hộ tống hạm nhẹ Primogate, quân vận hạm Tây Ban Nha Durance, pháo hạm Avalanche và Ragone. Sứ quyền chỉ huy của trung tá hải quân Jorge Guibari chấn giữ có bao nhiêu kéo ra Đà Nẵng cả. Ngày 8 tháng 5 năm 1859, quân Pháp Tây sau khi tới cửa Hàn, Rigun de Junli liền chia quân sĩ làm ba cánh ra lệnh tấn công. Các pháo hạm thi nhau pháo kích vào phòng tuyến ta, phòng tuyến thứ nhất Phúc Ninh, Thạch Sàn và Hải Châu, song xu quân xung phong vào các mục tiêu chỉ định. Quân ta nấp trong các công sự chống trả kịch liệt để bác ta nổ rền vang, nhưng phần nhiều là không trúng đích, nên quân địch vẫn hùng hổ tiến lên. Nhiều tên địch bị sập hầm, bị thương. Tuy vậy, chúng cũng chọc thủng được phòng tuyến của ta. Quân ta một phần rút về phòng tuyến thứ hai, từ đồn Liên Trì đến chân núi Cẩm Khê, một phần khác rút về Huế. Liên quân Pháp Tây tuy thắng trận nhưng không chịu đựng được thời tiết tại đây và sự thiếu thốn thuốc men, lương thực. Mặt khác, sự bang giao giữa Pháp và Tàu lại chợt nên căng thẳng, nên ngày 20 tháng 6 năm 1859, Rigun de Junli đưa đề nghị mở cuộc hòa đàm với nội dung tự do truyền đạo, tự do thương mại và xin nhượng một khu làm sứ quán để bảo đảm việc thi hành hiệp ước. Vua Tự Đức mật dụ hỏi ý kiến các quan Duy Hiệp, Phan Huy Vịnh, Phạm Chí Hương, Nguyễn Xuân Hãn, Lê Đức và Võ Xuân Sáng cũng chủ hòa. Ngày 22 tháng 6 năm 1859, Pháp cử đại úy La Phong đến nghị hòa. Tự Đức cho rằng hai bên đều có được có thua. nay đều chán việc đánh nên sai ông Nguyễn Tri Phương phó hội. Nhưng vì người Pháp đòi hỏi nhiều quá, việc thương thuyết kéo dài chưa đi đến kết quả nào. Trong khi ấy, chiến hạm của Pháp qua lại ngoài khơi, hễ gặp thương thuyền hay quan thuyền của ta đều bắn phá, vua thuyền quan bộ binh rằng: nước Pháp đã sai người đến nghị hòa, mà còn làm như vậy thì thành hòa cuộc sao được. Trong khi vua tôi triều đình Huế cứ lúng túng và kéo dài cuộc thương thuyết, thì viện quân Pháp gồm 8 đại đội thủy quân lục chiến tới, Rigaud de Genouilly liền quyết định tấn công phòng tuyến Cẩm Khê Liên Trì. Phòng tuyến Cẩm Khê Liên Trì cũng được phòng thủ tương tự như phòng tuyến Phúc Ninh, Thạch Sản và Hải Châu, nghĩa là cũng có hầm hố, ổ kháng cự và đại bác. Ngày 15 tháng 9 năm 1859, sau những loạt hải pháo dữ dội, Rigaud de Genouilly xu quân xung phong, chiếm đồn Nại Hiên, xuất đội Hồ Văn Đa, đội trưởng Lê Văn Nghĩa, Đoàn Văn Thức bỏ trốn trước quân sĩ, chiếm xong Nại Hiên, chúng sang đồn Liên Trì Phạm Thế Hiền và Nguyễn Hiền, bị thua phải rút lui. Quân sĩ phòng bị tại các pháo đài và ổ kháng cự khác trên phòng tuyến đều bỏ trốn, quân ta tan vỡ, chỉ huy Nguyễn Tri Phương sưng sớ xin chịu tội. Vua Tự Đức được tin bại trận, phái ông Phan Thiên Giản đem cờ biển vào Quảng Nam tập hợp binh sĩ và tuyên chỉ xử chém Hồ Văn Đa, Lê Văn Nghĩa và Đoàn Văn Thức. Cấp tử tuất cho những chiến sĩ bỏ mình vì nước, còn ông Nguyễn Tri Phương và các cộng sự viên thì bị cách lưu, cách chức nhưng cho lưu dụng để lập công chủ tội. Đồng thời, nhà vua dụ quan viên từ chi huyện trở lên, ai có kế sách gì hay, quân sĩ thứ dân có tài năng xuất đầu lộ diện sẽ được trọng dụng. Tuy cũng có một số người hưởng ứng, nhưng kế sách đưa ra không có gì đặc biệt và không thực tế. Ngoài ra, lại còn có kẻ đề nghị tàn sát tín đồ công giáo vì một số trong những người này làm gián điệp cho địch. Nhà vua không đồng ý. Trong lúc triều đình ta, người bàn chiến, kẻ bàn hòa, kéo dài ngày này qua ngày khác mà chẳng đi đến đâu cả, thì quân Pháp Tây ở Đà Nẵng vì ăn ở thiếu thốn, nhiều kẻ đau yếu, chính đề đốc Rigaud de Genouilly cũng bị đau phải xin về Pháp nghỉ. Ngày 19 tháng 10 năm 1859, phó đề đốc Page đến ngay thế đề đốc Rigaud de Genouilly được chính phủ Pháp trao cho toàn quyền hành động, kể cả việc ký một hòa ước với ta miễn sao chỉ giữ lại Gia Định Thành và con sông Sài Gòn mà thôi. Vì lúc này Pháp và Anh đang gặp các chuyện rắc rối ở bên tàu, nên chính phủ Pháp muốn trì hoãn ở đây để đối phó với tàu. Page tiếp tục thương thuyết của Rigaud de Genouilly, nhưng với nội dung vừa phải, nghĩa là không đòi đất đai, chỉ đòi binh phí, tự do truyền giáo, khai trương 3 cửa biển và đặt trụ sứ ở Huế. Nhưng thấy các đại diện của ta cứ kéo dài mãi cuộc thương thuyết nên Page quyết định tiếp tục các cuộc hành quân. Ngày 18 tháng 11 năm 1859, hồi 4 giờ sáng, đứng trên hộ tống hạm hạng nặng Nemesis có thượng cờ phó đề đốc, Page ra lệnh cho hạm đội Pháp Tây pháo kích hủy diệt hết mọi công sự của quân ta ở phía bắc Đà Nẵng. Trên hai bên đường đi về Huế và khu vực đồn Trơn Sảng, khoảng hầm có số 2 trên đường Đà Nẵng-Huế. Nhưng quân ta trong các công sự, nhất là ở trên một ngọn đồi có một ổ trọng pháo bắn xuống rất mạnh để yểm trợ cho quân ở phía dưới. Tàu Nemesis bị trúng đạn lần đầu tiên trong chiến cuộc lúc bấy giờ quanh phó đề đốc Page. Một số bị tử thương, trong số đó có trung tá công binh Dupré de Rouledi bị đứt đôi người vì mảnh đạn đại bác của ta. Tuy vậy, quân ta cũng bị hỏa lực của địch quân đè bẹp, và sau đó 300 quân địch do thiếu tá Sons chỉ huy đã xung phong vào các cứ điểm của ta ở khu vực đồn Trơn Sáng. Mặc dù có nhiều chướng ngại vật, hầm hố, trông bẫy và kháng cự mãnh liệt, quân ta cũng bị đẩy ra ngoài cứ điểm và rút lên núi. Sau trận này, Page bị khiển trách vì đã mở cuộc hành quân không có lý do cần thiết. Sang tháng 12 năm 1859, vua Tự Đức sai các quan quân thử xem xét địa thế để thiết lập thêm đồn lũy ở Việt Nam cửa Ải Vân để phòng bị. Tư liệu tham khảo xưa và nay. Trận Pháp đánh chiếm Biên Hòa năm 1861. Tác giả Nguyễn Đình Tư. Theo xưa và nay số 52B tháng 6 năm 1998. Sau khi đại đồn Chí Hòa thất thủ ngày 25 tháng 2 năm 1861, thống đốc quân vụ Nguyễn Tri Phương bị thương, Tán Lý, Nguyễn Duy, Tán Tương, Tôn Thất Chỉ tử trận, quân ta rút về Tân Tạo là nơi đặt tạm phủ lỵ Tân Bình. Ngày 26 tháng 2 năm 1861, quân Pháp tiến đánh nơi đóng quân mới của ta. Mỗi ngày chúng điều động chừng vài kiện quân bắn phá. Đến ngày 28, quân ta rút chạy lên ngã thôn Tân Phú, nay là xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, để qua sông Sài Gòn, kéo lên Biên Hòa. Để mất đồn Chí Hòa, Nguyễn Tri Phương bị cách chức và giáng xuống làm tham chi vẫn ở lại quân thứ, nhưng được cho ra Bình Thuận chữa vết thương. Nguyễn Bá Nghi được cử làm khâm sai đại thần vào Nam thay thế, thống suất binh lực và toàn quyền chủ hoạch việc kháng chiến. Vốn sợ trước sức mạnh quân sự của thực dân Pháp, từ khi chúng nổ súng tại Đà Nẵng, Nguyễn Bá Nghi nuôi tư tưởng chủ hòa. Khi vào đến miền Nam, mấy lần ông dâng biểu về triều đình, bày mọi lý lẽ phải chủ hòa. Chẳng những ông chủ hòa trong tư tưởng mà còn hành động nữa. Không có lệnh của vua, khi vào đến quân thứ, ông đã cử người liên lạc với soái phủ Sài Gòn để bàn chuyện ký hòa ước. Để tỏ thiện chí trước, ông không dám có một hành động nào về quân sự để phục vụ cho kháng chiến. Ông ra lệnh cho quân triều dưới quyền chỉ huy của ông đóng phía ngoài thành Biên Hòa, phân tán nhỏ dọc theo con đường Thiên Lý dẫn ra Bình Thuận. Không dám xây đồn đắp lũy, bảo làm như thế sẽ bị quân Pháp cho lập mình khiêu khích. Trái lại, quân và dân tỉnh Biên Hòa từ sau khi thành Gia Định bị hạ đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến vì biết rằng trước sau gì quân Pháp cũng tiến đánh thành tỉnh. Trên phần đất huyện Bình An, nay là quận Thủ Đức và quận 9, đối diện với thành Gia Định, bên kia sông Sài Gòn, quân ta lập nhiều đồn bảo đối diện với quân địch, bảo vệ thành Biên Hòa từ xa. Trong số này, đáng chú ý và quan trọng nhất là căn cứ ở làng Mỹ Hòa. Còn người Pháp sau khi triệt phá đại đồn Chí Hòa và phủ trị tạm thời Tân Bình ở làng Tân Tạo, bèn hứa mũi dùi xuống thành Định Tường, rồi chiếm đóng vào ngày 12 tháng 4 năm 1861, phòng tuyến bảo vệ Sài Gòn đã được đẩy xa hàng chục dặm. Người Pháp yên chí quay lên phía đông, cố đánh chiếm thành Biên Hòa. Biết trước thế nào quân Pháp cũng sẽ đánh, các quan đầu tỉnh Biên Hòa là Tuần Vũ, Nguyễn Đức Hoan, án sát Lê Khắc Cần đã lo thực hiện công cuộc bố phòng khá chu đáo. Ngoài việc tăng cường quân số, xây dựng các công sự chiến đấu trong thành tỉnh, quân ta còn xây dựng một số đồn bảo trên đất huyện Bình An như đã nói trên đây. Một trong những đồn bảo ấy là căn cứ Mỹ Hòa được xây dựng trên đồi cao với một quân số 3.000 người. Trên các sông sạch từ Gia Định đến Biên Hòa được xây dựng 9 rào cản bằng gỗ và một dãy đá hàn. Hai bên bờ các rào cản đều có bố trí những chốt súng đại bác. Trong lúc việc bố phòng của quân dân tỉnh Biên Hòa tương đối chu đáo như thế, thì quan khâm sai quân vụ đại thần Nguyễn Bá Nghi lại đem quân đóng xa tỉnh thành, lấy xứ Thạch Hãn thuộc về địa phận sông Long Đại, huyện Long Thành làm nơi phòng thủ chủ yếu, lấy hạt phủ Phước Tuy, tỉnh Bà Rịa làm đường vận lương, kỳ thực là để tiện đường tháo chạy ra Bình Thuận một khi bị quân Pháp tấn công. Sau khi điều tra thăm dò tình hình, đô đốc Bù Na cho mở chiến dịch tiến đánh tỉnh thành Biên Hòa. Trước hết ông cho quân chiếm giữ hai pháo đài Phước Thắng và Cần Giờ để ngăn chặn quân tiếp viện của ta từ miền Trung vào bằng đường biển. Các đường sông từ Gia Định và Định Tường tới Biên Hòa cũng có các tàu chiến án ngữ. Quân số của Pháp tham gia chiến dịch là bao nhiêu? Hiện chưa tìm thấy tài liệu nào nói cụ thể, nhưng trận đánh thì được tài liệu của ta và tài liệu của Pháp mô tả khá đầy đủ. Theo tài liệu của ta thì tháng 12 năm 1861, quân Pháp mở trận đánh thăm dò vào hai thôn An Thạch và Bình Triều thuộc huyện Bình An, nay thuộc quận Thủ Đức. Phó đề đốc Lê Quang Tiến nhân ban đêm đem quân đánh úp nơi đóng quân giã chiến của địch, thu được thắng lợi. Ông được vua Tự Đức cho bổ thụ trưởng vệ, ra thưởng cho quân công kỷ lục một thứ. Chú thích: Đại Nam thực lục của Quốc sử quán Triều Nguyễn, Hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội dịch và xuất bản, tập 29, trang 253-254. Qua trận đánh trên đây, quân Pháp biết được thực lực của ta ở Biên Hòa cũng như kỹ thuật tác chiến của quân lính triều đình, nên chiến dịch được mở màn. Trước khi khai hỏa, Bù Na gửi túi hậu thư cho khâm sai Nguyễn Bá Nghi và Tuần Vũ Nguyễn Đức Hoan phải nạp thành đầu hàng. Bên ta không trả lời. Sáng 16 tháng 12 năm 1861, quân Pháp nổ súng tấn công căn cứ Thạch Hãn trong hai ngày. Quân của Nguyễn Bá Nghi rút chạy ra đóng giữ phủ Phước Tuy. Thành Biên Hòa bị cô lập. Thuyền chiến của Pháp nhân khi nước lên thẳng tới đậu nơi bờ sông phía trước tỉnh thành vào ngày 18, nã Đại Bác vào thành, quân ta bắn trả, Tuần Vũ Nguyễn Đức Hoan án sát Lê Khắc Cần, thế không chống nổi. Vì quân cứu viện đã chạy ra Phước Tuy rồi, phải bỏ thành rút quân chạy ra đóng ở Hồ Nhĩ. Chú thích: tức là vùng Phước Long thuộc huyện Nhơn Trạch ngày nay. Quân Pháp vào chiếm thành rồi đuổi theo đánh chiếm phủ Phước Tuy, Bá Nghi lại tháo chạy ra đóng ở vùng sừng Long Kiên, Long Lập thuộc tổng An Phú Hạ, huyện Phước An, nay thuộc huyện Long Đất. Đại Nam thực lục, sách đã dẫn, tập 29, trang 255-256. Trên đây là tài liệu của ta, còn tài liệu của Pháp tường thuật trận đánh chiếm thành Biên Hòa như sau. Ngày 14 tháng 12 năm 1861, quân Pháp chia thành 4 đạo quân nhắm hướng Biên Hòa tiến tới. Đạo quân thứ nhất gồm đoàn tàu chiến 3 chiếc Renome, Ondin và Alame có nhiệm vụ tiến theo sông Đồng Nai, đánh phá các đồn lũy hai bên bờ sông và triệt phá các rào cản giữa sông. Đạo quân thứ hai gồm đội quân pháo thủ và bộ binh hỗn hợp Pháp Tây Ban Nha, có thêm một số kỵ binh và 4 súng cối, dưới quyền điều khiển của thiếu tá Comte. Tiểu đoàn trưởng nhân ban đêm tới lập các trại tạm trên các vùng cao ở làng Hưng Lộc, có tài liệu ghi là Đôn Lộc, tức Tân Phú. Sáng hôm sau tiến đánh chiếm làng Cò Công thuộc thôn Mỹ An, huyện Nghĩa An là điểm án ngự mặt tiền căn cứ Mỹ Hòa. Đạo quân thứ ba do trung tá Ifanyo là Dominic Diego chỉ huy, qua sông Sài Gòn tiến đến chám vào chỗ đóng quân của đạo quân nói trên. Khi đạo quân này tiến lên phía trước để làm lực lượng hậu bị, khi cần thì tăng cường và trợ chiến cho cánh quân trên. Đạo quân thứ tư do đại úy thủy quân Le Prest chỉ huy, điều động hai đại đội thủy quân lục chiến theo sạch Cò Công mà tiến. Trong lúc đó, đô đốc thủy sư Bona chỉ huy đoàn tàu từ Nhà Bè ngược sông Đồng Nai lên phía đồng bằng Tân Ba để trực tiếp chỉ huy trận đánh. Ông đứng trên chiến hạm Odin, có kéo cờ đô đốc để ra các mệnh lệnh. Phía sau có một pháo hạm do trung úy thủy quân Jonas chỉ huy. Theo kế hoạch tác chiến, sáng 15 tháng 12 năm 1862, cánh quân thứ nhất tiến theo sông Tắt chặn đường phía đông của căn cứ Cò Công. Cánh quân thứ hai từ phía An Phú đánh xuống, cánh quân thứ tư theo sạch Gò Công đánh lên. Ba mũi giáp công, trận đánh đã mau chóng kết thúc. Làng Gò Công thất thủ, từ đó quân Pháp triển khai hỏa lực, tiến đánh phá các chướng ngại vật trên sông Tắt và sông Đồng Nai, trong đó có căn cứ Thạch Hãn của lực lượng Nguyễn Bá Nghi. Tại các cứ điểm này, quân ta đánh chạp mãnh liệt, nhưng hỏa lực của ta không địch nổi hỏa lực địch, nên cuối cùng quân Pháp cũng phá được. Như vậy, căn cứ Mỹ Hòa đã hoàn toàn bị cô lập. Mờ sáng hôm sau, quân Pháp tập trung tất cả các cánh quân tiến đánh và chiếm dễ dàng căn cứ này. Lực lượng bảo vệ căn cứ bỏ chạy về thành Biên Hòa. Sáng 16 tháng 12 năm 1861, nước chiều lên cao, đoàn tàu chiến Pháp áp sát bờ. Được lệnh của đô đốc Buna, trung tá Diego ra lệnh khai hỏa. Đại bác từ các chiến hạm trên sông Đồng Nai rót đạn vào thành, yểm trợ cho thủy quân lục chiến đổ bộ. Sau 3 đợt tấn công của quân Pháp, trong thành Biên Hòa bốc cao ngọn lửa, quân ta chống cự không nổi, bỏ thành chạy. Liên quân Pháp Ifanyo tiến vào chiếm thành. Trong báo cáo gửi về Bộ Hải quân Pháp, Buna viết, sau khi đánh chiếm căn cứ Mỹ Hòa, cách Sài Gòn 3 dặm, chiếm 3 pháo đài và phá tan pháo đài thứ 4, liên quân Pháp Ifanyo tiến đánh thành Biên Hòa. Quân triều đình của Tự Đức rút chạy khỏi thành. Số quân này sợ bị cắt đường rút về Huế, điều mà quân Pháp đang thực hiện, bèn bỏ chạy tán loạn, băng qua các vùng sườn núi, bỏ lại tất cả các pháo đài đã từng được dày công xây dựng, cái nọ nối tiếp cái kia, và đốt thiêu tất cả quân dụng kho tàng. Kết thúc trận đánh, quân Pháp chiếm được 48 súng đại bác, một kho gỗ dùng cho xây dựng và 15 chiến thuyền, trong đó có 10 chiếc trọng tải 200 tấn. Khi chiếm được thành trì, tuy bị quân đối phương tìm cách phá hoại trước khi rút lui, liên quân hai nước vẫn để lại đồn trú một đơn vị chủ lực với một bệnh viện 100 giường trong một xứ tuyệt đẹp không hề có đầm lầy. Chú thích: Notice Historie sur la conquête de Provence de la Bassie-Concini, Duval, BSEIN 4546, 1903, trang 6782. Từ đó và theo hòa ước Nhâm Tuất ngày 5 tháng 6 năm 1862, tỉnh Biên Hòa trở thành thuộc địa của Pháp, của lính và dân sống của ta, lớp nào do triều đình Huế lấy từ các tỉnh miền Trung đem vào tăng viện cho quân thứ miền Nam thì rút ra Bình Thuận và lần lượt trở về nguyên sở. Số nào thuộc địa phương thì rút vào vùng rừng núi, hợp tác vào đồng bào thiểu số người Mạ và người Tiên tiếp tục chống thực dân Pháp khi bí mật lúc công khai dưới mọi hình thức, kể cả vũ trang đánh đồn, kéo dài mãi cho đến năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, chấm dứt 80 năm nô lệ.